Kính thưa đại hội, con xin phép được trình bày tổng kết của liên nhóm 2 về sự hiệp thông ở trong hội thánh. Liên nhóm của chúng con đưa ra một số những điều sau đây. Điều hết sức quan trọng là làm thế nào để có cái sự hiệp thông đích thực với Thiên Chúa qua việc gặp gỡ Thiên Chúa, qua đời sống cầu nguyện, kể cả các linh mục, giáo dân. Từ đó mới đi đến cái tương quan hiệp thông tốt đẹp giữa mục tử với giáo dân, cái hình ảnh của đoàn chiên kết hợp với nhau qua sự chăm sóc của các mục tử đến với giáo dân. Cách đặc biệt nhấn mạnh đến cái việc chia sẻ, liên đới, cộng tác và nhất là giúp nhau mang những gánh nặng. Nhờ đó, sự cộng tác sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết và liên kết giữa các thành phần dân Chúa với nhau. Một hiện tượng hiện nay đó là có nhiều phê bình góp ý cho các chủ chăn ở trên các trang web. Làm thế nào để có thể giúp cái việc góp ý này như là một việc hiệp thông xây dựng hội thánh? Có đề nghị là giáo hội nên mở một cái diễn đàn ở trong đó có sự hướng dẫn của hội thánh, để những góp ý đó là những xây dựng có trách nhiệm, xây dựng cái sự hiệp thông trong hội thánh với sự chân thật góp ý ở trong tình bác ái. Bởi vì đó cũng là cái dấu hiệu cho thấy là nhiều thành phần dân Chúa muốn góp ý để canh tân giáo hội. Làm thế nào để góp ý như là những người con cái ở trong cùng một gia đình, loại bỏ những phê bình chỉ trích nhưng xây dựng, để góp phần xây dựng một giáo hội hiệp thông một cách tốt đẹp hơn. Và cách đặc biệt là nên có một ban tư vấn để tư vấn cho các chủ chăn về những vấn đề liên quan đến trần thế, những vấn đề có tính cách chuyên môn ngoài xã hội, để từ đó giáo hội có những ứng xử thích hợp. Và cách đặc biệt xin hội đồng giám mục nên thiết lập cơ chế một phát ngôn viên chính thức của giáo hội để có thể lên tiếng về những vấn đề chính thức, cách đặc biệt đối với những vấn đề xã hội trần thế. Về mô hình hiệp thông trong giáo hội, ở đây có những cấp độ khác nhau. Về cấp độ quốc gia thì nên có một chương trình chung về đào tạo và hướng dẫn ở trong các lĩnh vực khác nhau. Nhờ đó có sự hiệp nhất ở trong toàn thể giáo hội, và các giáo phận cũng có thể có những áp dụng vào những hoàn cảnh khác nhau cho chính giáo phận của mình. Rồi các giáo xứ cũng từ đó có thể tổ chức các đoàn thể giúp giáo dân tham gia nhiều hơn. Xin giúp đặc biệt ở những nơi có khó khăn như những vùng xa, các đồng bào dân tộc, để họ có các phương thức hiệp thông một cách tích cực hơn nữa qua việc có sách lễ, kinh sách phù hợp. Cách đặc biệt đào tạo các linh mục có khả năng thông thạo ngôn ngữ văn hóa hướng dẫn. Và để mô hình hiệp thông trong giáo hội được cụ thể hơn nữa, nên tổ chức nhiều lần hơn các cấp đại hội dân Chúa khác nhau, để các thành phần dân Chúa có dịp gặp gỡ chia sẻ với nhau, nhất là chia sẻ những ý kiến đóng góp để xây dựng giáo hội một cách tốt đẹp hơn nữa. Và sáng kiến này nên khởi đi từ các vị giám mục giáo phận. Hội đồng giám mục Việt Nam cũng nên có một quy chế về hội đồng mục vụ để thống nhất trên toàn quốc danh xưng gọi về các hội đồng mục vụ này, hoặc là ban hành giáo về chức vụ, về thời hạn phục vụ, về cách thức sinh hoạt, để từ đó hội đồng mục vụ thực sự trở nên một cơ cấu hoạt động tốt đẹp hơn trong việc cộng tác với các linh mục giáo xứ để kiến tạo mô hình hiệp thông và tham gia ở mức độ căn bản của các giáo xứ. Cần có những thư chung của các vị mục tử khi có những vấn đề cụ thể để hướng dẫn cách đặc biệt là giúp giáo dân có những ứng xử thích hợp ở trong những vấn đề mới ở trong giáo hội. Và một cách tích cực hơn nữa, trừ những điều gì giáo luật cấm, thì nên khuyến khích giáo dân tham gia tất cả những hoạt động còn lại, để từ đó đào tạo giáo dân có ý thức làm chủ trong sinh hoạt của giáo xứ dưới sự hướng dẫn của các mục tử là các linh mục tại các giáo xứ. Về việc xây dựng gia đình là giáo hội tại gia, thì điều hết sức quan trọng là làm thế nào để đào tạo các giáo dân ngay từ giai đoạn tiền hôn nhân, khi cử hành bí tích hôn nhân và thời gian hậu hôn nhân. Cách đặc biệt, những vấn đề nóng bỏng hiện nay ở trong các gia đình như là các vấn đề giáo dục giới tính cho con cái, vấn đề điều hòa sinh sản kế hoạch hóa gia đình, vấn đề để sống tin mừng phúc âm ở trong những công bình xã hội. Các nhóm đều nhấn mạnh đến việc duy trì việc đọc kinh tối, và cũng xin hội đồng giám mục như nhiều lần đã đề nghị là có các mẫu kinh tối phù hợp dài ngắn khác nhau để có thể áp dụng ở trong những hoàn cảnh, và trong đó có sự hướng dẫn của lời Chúa giúp suy niệm. Và cách đặc biệt, nên ở những vùng thiếu nhân sự nên tổ chức những sinh hoạt này theo dạng liên kết theo giáo hạt, liên kết theo các giáo xứ. Và cách đặc biệt, để nâng đỡ những gia đình nguội lạnh thì có những hoạt động theo liên gia, nghĩa là những gia đình ở cùng chung một khu xóm. Về việc đào tạo linh mục tương lai, ở đây các nhóm chú trọng đến việc đào tạo vườn ươm ơn gọi ngay từ gia đình. Cha mẹ phải là gương sáng của con cái ở trong đời sống đạo đức, cách đặc biệt đời sống cầu nguyện kết hợp với Chúa, để từ đó giúp các em lớn lên ở trong ơn gọi. Và cách đặc biệt chú ý đến việc đào tạo nhân bản, bởi vì ở giữa một xã hội còn quá nhiều những ảnh hưởng xấu, thì gia đình phải là hàng rào bảo vệ các em được lớn lên ở trong những giá trị truyền thống của giáo hội. Sau nữa, ở tại giáo xứ cũng chính là vườn ươm cho các ơn gọi tương lai. Cách đặc biệt là các em lễ sinh cần có hướng dẫn, và cách đặc biệt đào tạo cách gần gũi hơn để giúp các em lớn lên, và có thể từ những em lễ sinh này mà sau này có các chủng sinh và có các linh mục tương lai. Về việc đào tạo ở trong các chủng viện, hiện nay Giáo hội Việt Nam đã có ratio chính thức. Điều rất quan trọng là vẫn chú ý để bổ sung việc đào tạo các linh mục, để các linh mục có khả năng, điều thứ nhất, kết hợp với Thiên Chúa sâu xa hơn ở trong đời sống cầu nguyện, làm gương sáng cho giáo dân và có trái tim mục tử hiền lành nhân từ như Chúa Giêsu. Và từ đó, với sự chăm sóc của mục tử thì có thể lôi kéo giáo dân đến với Chúa. Cách đặc biệt ngang qua những đức tính của đời sống nhân bản mà các linh mục có thể phục vụ giáo dân một cách hữu hiệu hơn. Cách đặc biệt chú ý đào tạo khả năng lắng nghe, khả năng tiếp thu các ý kiến từ giáo dân và tôn trọng giáo dân, để từ đó khuyến khích giáo dân góp phần xây dựng cộng đồng giáo xứ trở nên một cộng đồng yêu thương, hiệp nhất, huynh đệ và bình an. Về câu thứ 5 là đào tạo giáo dân, và cách đặc biệt là giáo lý viên, nên có một chương trình thống nhất ở cấp quốc gia về đào tạo giáo dân và giáo viên. Bởi vì tương lai sẽ thiếu linh mục, thì giáo dân sẽ đảm nhiệm nhiều hơn trong các hoạt động của các giáo xứ. Cách đặc biệt nên tổ chức những học viện hiện nay để giáo dân có thể tham gia một cách chính quy hơn chương trình đào tạo của mình. Về đào tạo giáo lý viên, ngoài một chương trình thống nhất toàn quốc, thì nên chú ý đến những độ tuổi của giáo dân cách đặc biệt là những giáo dân đã có đời sống kinh tế ổn định sẽ tham gia tích cực hơn. Ở trong đó có lời kêu gọi đặc biệt là các thầy cô giáo tham gia vào trong đội ngũ giáo lý viên, nhất là khi cần đến việc dạy và trình bày giáo lý của giáo hội cho những đối tượng trí thức, thì lúc đó chính các thầy cô giáo sẽ đóng vai trò tích cực, bởi vì hiện nay cũng có rất nhiều những cuộc trở lại của những đội ngũ trí thức, cho nên xin các thầy cô tham gia nhiều hơn ở trong lĩnh vực này. Ngoài ra, đối với các đoàn thể giáo dân cũng nên chú ý để đào tạo các đoàn thể sinh hoạt tại các giáo xứ cách đặc biệt là qua các cái chương trình đạo đức bình dân, như là lễ hội, như là rước sách. Để qua các việc đạo đức bình dân này, giáo dân được nâng lên và có thể góp phần xây dựng cộng tác nhiều hơn trong một mô hình giáo hội tham gia. Con xin hết.